là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hải Phúc kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai và khôi phục sản xuất tại huyện Bình.
Tiểu ban tuyên truyền phục vụ và bảo vệ đại hội đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ.
Gần 80% số xã phường của Yên Bái hoàn thành tiêu chí về môi trường.
Yên Bái 45 ngày cao điểm xử lý 1.760 trường hợp là học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có ghi nhận những kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo Mù Cang Chải trong 65 năm xây dựng và phát triển. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng 19 tháng 11, Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đi kiểm tra kết quả khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3 trên địa bàn xã Đại Minh và kiểm tra dự án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 trên địa bàn xã Tân Hương, huyện Yên Bình.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã kiểm tra việc khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh sau cơn bão số 3 trên địa bàn xã Đại Minh. Theo đó, cơn bão số 3 đã khiến trên 100 hectare bưởi của xã bị ảnh hưởng, trong đó 47 hectare bị ảnh hưởng từ 30% trở lên. Với quyết tâm khôi phục vùng bưởi đặc sản, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam mời các chuyên gia hàng đầu về cây ăn quả đến khảo sát thực địa và đưa ra các giải pháp kỹ thuật để khắc phục khẩn cấp trước mắt cũng như lâu dài. Đến nay, vùng bưởi đặc sản của tỉnh đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của các cấp các ngành trong việc khắc phục vùng bưởi. Đồng thời, đề nghị huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và xã Đại Minh tập trung chăm sóc tốt diện tích bưởi bị ảnh hưởng do bão lũ đã được khôi phục. Về lâu dài, huyện cần có định hướng quy hoạch lại vùng sản xuất, phát triển vùng bưởi đặc sản, trong đó quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Đối với dự án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng cơn bão số 3 tại xã Tân Hương, ngay sau khi cơn bão số 3 đi qua, để ổn định cuộc sống cho các hộ, huyện Yên Bình đã bố trí đất tái định cư cho 12 hộ nằm trong khu vực nguy cơ tại thôn Khuôn Giỏ, mỗi hộ 120m2 với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng. Đến nay các hộ đang triển khai xây dựng nhà ở. Để người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc yêu cầu huyện Yên Bình sớm hoàn thiện các hạng mục như hệ thống đường điện, đường giao thông, sớm bố trí nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cho các hộ. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc và tổ công tác đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Tân Hương về công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ Đảng bộ các cấp. Việc thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy, kế hoạch số 186 của huyện ủy Yên Bình. Theo đó, tính đến hết ngày 11/21/2024 đã có 22 chỉ tiêu có kết quả đánh giá, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt 100% kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 4 chỉ tiêu đạt từ 80% đến dưới 100% kế hoạch trở lên. Một chỉ tiêu không hoàn thành là chỉ tiêu về 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Theo đánh giá, đến nay các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp đều bảo đảm tiến độ đề ra, xã đã huy động cả hệ thống chính trị tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huy động các nguồn lực xã hội hóa và sự đóng góp ủng hộ của nhân dân, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, làm tốt công tác giảm mặt bằng gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng các công trình, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, xã đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực quan tâm thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo môi trường trên địa bàn luôn xanh, sạch, đẹp, văn minh. Tuy nhiên, chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới nâng cao năm 2024 không đạt do ảnh hưởng của cơn bão số 3, khiến một số chỉ tiêu như điện, đường, nhà ở, thu nhập, vệ sinh môi trường bị ảnh hưởng nặng, chưa khắc phục được. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Tân Hương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị từ nay đến hết năm, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch số 186 của huyện ủy, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, phấn đấu đến 15 tháng 12 năm 2024 hoàn thành 100% các chỉ tiêu được giao. Trong đó tiếp tục ban hành và triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định của tỉnh ủy, huyện ủy một cách thống nhất, đồng bộ, phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn của địa phương, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, việc học tập quán triệt, triển khai thực hiện các chi bộ, bảo đảm mục đích yêu cầu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc chiều ngày 19 tháng 1, tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình về tiến độ thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng. Ngay sau khi tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 188, Huyện ủy Yên Bình đã kịp thời ban hành kế hoạch số 186 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 2024. Cụ thể hóa 34 chỉ tiêu tỉnh giao thành 59 chỉ tiêu của huyện, với một số chỉ tiêu ở mức phấn đấu cao hơn chỉ tiêu của tỉnh ủy giao. Đến nay, huyện Yên Bình có 28 trên 34 chỉ tiêu có kết quả đánh giá, trong đó có 17 trên 25 chỉ tiêu vượt 100% kế hoạch, 8 trên 25 chỉ tiêu đạt 100%, 3 trên 25 chỉ tiêu đạt từ 87 đến dưới 100% kế hoạch trở lên, 1 trên 25 chỉ tiêu đạt từ 57 đến dưới 60% kế hoạch và 5 chỉ tiêu chưa có kết quả đánh giá. Các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp đều bảo đảm tiến độ đề ra, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 6.500 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 125 triệu đô la. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2024. Về công tác chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã kịp thời chỉ đạo nghiêm túc việc phổ biến quán triệt đến tất cả các đảng bộ, chi bộ trong đảng bộ huyện, tổ chức các hội nghị quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn về công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức và qua nhiều kênh thông tin chính thống để cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh, từ giờ đến cuối năm không còn nhiều, do đó đề nghị Đảng bộ huyện Yên Bình triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để triển khai các chương trình dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc cũng đề nghị huyện Yên Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả bão lũ, bố trí chỗ ở an toàn cho người dân, tiếp tục khôi phục sản xuất kinh doanh, tập trung giải ngân kịp thời kinh phí hỗ trợ thiệt hại, đảm bảo chặt chẽ đúng đối tượng, không thất thoát. Đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp, huyện cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Trong đó, xây dựng dự thảo văn kiện cần xác định rõ mục tiêu định hướng là xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, có kinh tế xã hội phát triển hàng đầu của tỉnh. Chỉ đạo đảng ủy các xã thị trấn tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027 theo kế hoạch, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận, nắm chắc tình hình cán bộ đảng viên, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong đảng, sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân để tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 19 tháng 11, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức họp các thành viên nhằm chuẩn bị tốt các nội dung tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 10. Tại cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông báo dự thảo quyết định về chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của tiểu ban, kế hoạch hoạt động của tiểu ban, đồng thời yêu cầu các thành viên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của cấp trên, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong tiểu ban với các cơ quan liên quan, hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ý nghĩa, sát thực. Công tác phục vụ phải đảm bảo chủ động, chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác bảo vệ phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, phát huy được sức mạnh tổng hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công các thành viên tiểu ban, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa nội dung triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu tiến độ thời gian và chất lượng.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 18 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà lãnh đạo nhóm các nền kinh tế phát triển mới nổi hàng đầu thế giới G20 gia tăng áp lực lên Hamas để buộc nhóm Hồi giáo vũ trang này ngừng bắn với Israel. Lời kêu gọi được đưa ra khi ông Biden tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy, đạt được một thỏa thuận trong những tuần cuối cùng trước khi ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa quay trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Biden đã đề nghị gia tăng áp lực đối với Hamas, đồng thời ông nhắc lại lời kêu gọi Israel hạn chế thương vong cho dân thường trong cuộc xung đột ở Gaza mà nước này phát động sau các cuộc tấn công của Hamas và Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Ông Biden khẳng định Washington sẽ tiếp tục đẩy nhanh một thỏa thuận ngừng bắn đảm bảo an ninh cho Israel và đưa các con tin trở về nhà, đồng thời chấm dứt những đau thương mà người dân và trẻ em Palestine đang phải gánh chịu.
Ngày 18 tháng 11, Azerbaijan, quốc gia chủ nhà hội nghị thượng đỉnh lần thứ 29, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP29, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 gửi tín hiệu rõ ràng về cam kết giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu. Phát biểu tại họp báo thủ đô Baku, Chủ tịch COP29 đã thừa nhận các nhà đàm phán khí hậu vẫn chưa đạt được đồng thuận, đồng thời cho biết các quốc gia này chiếm 85% GDP toàn cầu. Nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của hội nghị COP29 đặt ra các mục tiêu tài trợ mới để hỗ trợ nỗ lực các quốc gia đang phát triển nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu từ năm 2025 trở đi.
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong thời gian qua đã bị bao phủ trong khói bụi độc hại và chất lượng không khí ngày càng xấu đi. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các trường học chuyển sang hình thức dạy trực tuyến từ 18 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Theo giới chức Ấn Độ, nồng độ hạt mịn lơ lửng PM2.5 ở New Delhi đã cao gấp 57 lần mức tối đa hàng ngày được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị. PM2.5 đã được WHO phân loại là chất gây ung thư cấp độ 1. Những hạt bụi mịn này sẽ xâm nhập vào phổi và di chuyển trực tiếp vào các mạch máu đến các cơ quan khác nhau của cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. New Delhi hàng năm bị bao phủ trong sương mù dày đặc, phần lớn nguyên nhân là do nông dân ở các khu vực lân cận đốt rơm rạ để dọn ruộng cũng như khí thải từ các nhà máy và phương tiện giao thông. Chính quyền áp đặt các hạn chế để ngăn chặn tình trạng chất lượng không khí ngày càng suy giảm và hy vọng sẽ giảm đáng kể lưu lượng giao thông bằng cách cho học sinh ở nhà. Chính phủ New Delhi khuyến cáo trẻ em, người già và những người mắc bệnh tim phổi ở trong nhà càng nhiều càng tốt. New Delhi và các khu vực đô thị xung quanh có dân số hơn 30 triệu người và tình trạng ô nhiễm không khí vào mùa đông là một trong những tình trạng tồi tệ nhất trên thế giới.
Ngày 18 tháng 11, giới chức Mỹ thông báo một người đàn ông vô gia cư đã sát hại hai người và khiến một người bị thương nặng trong một loạt vụ đâm dao xảy ra ở Manhattan, thành phố New York. Cảnh sát cho biết nghi phạm được phát hiện mang theo hai con dao làm bếp và có vết máu trên quần áo. Cuộc điều tra được tiến hành và lực lượng chức năng chưa phát hiện bất kỳ nghi phạm khác nào liên quan. Theo hãng tin AP, tội phạm luôn là một trong những tâm điểm ở New York. Thành phố này đã xảy ra nhiều vụ tấn công bằng dao trong những năm gần đây. Dữ liệu của cảnh sát cho thấy số vụ giết người ở New York đã giảm 14% trong 2 năm qua, nhưng số vụ hành hung nghiêm trọng lại tăng khoảng 12%.
Thưa quý vị và các bạn, đi từ không đến có và từng bước lớn mạnh khẳng định vai trò quan trọng trong việc giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp cho sự phát triển vùng cao Mù Cang Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung. Trải qua chặng đường 65 năm phát triển và trưởng thành, theo dòng chảy của thời gian với bao đóng góp âm thầm của những người thầy, người cô trong sự nghiệp gian nan, mang cái chữ đến cho con em đồng bào Mông nơi dẻo cao. Kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Trước đây, khi giáo dục chỉ là một giấc mơ xa vời với người dân vùng cao, thì mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của giáo dục và đào tạo Mù Cang Chải là tháng 10 năm 1959. Với xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng giáo dục hạn chế, hầu như chưa có gì. Những lớp học tranh tre, nứa lá mọc lên trên những triền núi đất, chỉ có vài điểm trường ở một số xã. Các thầy cô giáo phải vượt qua núi cao, suối sâu với đôi chân trần và lòng nhiệt huyết để đưa con chữ đến từng bản làng. Có những ngôi làng mà tiếng trống trường vang lên lần đầu tiên đã đánh dấu công cuộc xóa mù chữ nơi non cao Mù Cang Chải. Đã có 14 thầy giáo miền xuôi xung phong lên vùng cao Mù Cang Chải thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ cho người dân, cán bộ nơi đây. Sau một tháng thành lập, toàn huyện đã mở được 13 lớp vỡ lòng với 300 học sinh, 14 lớp bổ túc văn hóa với 350 học viên. Về cơ cấu mạng lưới giáo dục, 13 xã được chia thành 4 khu. Với sự tâm huyết của những người thầy cô từ thuở sơ khai ban đầu đã đặt nền móng cho sự phát triển của giáo dục Mù Cang Chải trong những giai đoạn tiếp theo, thể hiện qua những con số về số học sinh, giáo viên. Đến cuối năm 1966, toàn ngành đã có 96 giáo viên với 76 lớp phổ thông, xóa mù chữ cho 1.287 người. Ông Đoàn Minh, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết.
Xóa mù ấy, ban ngày thì coi như học trẻ con đi học buổi sáng, nhưng mà cái động lực của trẻ con không bằng động lực của những người già. Buổi tối là coi như huy động tất cả cái đội ngũ, giáo viên huy động đến các bản, rồi huy động từng bản một để coi như những người già đều đến học cả, từ lớp từ những người không biết chữ dần dần cái phong trào giáo dục bổ túc, có khi lấy bổ túc thúc phổ thông, lấy phổ thông công bổ túc, cả hai mấu chốt của hồi là giáo dục đề ra phương châm là lấy bổ túc ban ngày, lấy buổi đêm là lấy bổ túc để xong sau thúc phổ thông ban ngày, thì lấy bổ thông công bổ túc là tức để thúc đẩy hai cái ngành giáo dục này lên thời gian ấy. Đấy là cái nhu cầu của chúng tôi, là cái thời gian là cũng tương đối phát triển và cái phong trào cũng đi lên và xóa mù cũng tương đối lớn, dần dần hình thành được cái tệ nạn xóa mù chữ còn không bị tái diễn nữa. Đấy là cái mà chúng tôi thấy là được như trong những cái thời gian làm công tác bổ túc.
Giai đoạn sau 1975, ngành giáo dục và đào tạo Mù Cang Chải trải qua các thăng trầm. Dù mạng lưới trường lớp đã được mở rộng, nhưng tại nhiều bản làng xa xôi, cơ sở vật chất vẫn còn rất thiếu thốn. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, trong giai đoạn này đã có 24 điểm trường lẻ được mở, góp phần mang con chữ đến tận những nơi khó khăn, hẻo lánh. Ông Hoàng Văn Đồng, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong chặng đường phát triển của ngành giáo dục Mù Cang Chải, có giai đoạn là cực kỳ khó khăn là ra thập niên 90. Giai đoạn đó thì do nhà nước mình xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp nên là chuyển đổi mới thì chưa đáp ứng kịp mọi cái, nên là đời sống người dân là còn rất nhiều khó khăn. Việc thu hút học sinh đi học là gặp rất nhiều khó khăn. Cộng với chế độ chính sách cho giáo viên lúc đó là chưa đáp ứng kịp thời, nên nhiều giáo viên đã phải xin bỏ việc, bỏ ngành. Nhưng với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền các xã, với quyết tâm của ngành giáo dục đào tạo thì cũng là bước tiền đề, quyết tâm tuyên truyền vận động học sinh ra lớp và mở, đặc biệt là mở được 24 điểm trường lẻ đối với cấp tiểu học để vừa tuyên truyền vừa thu hút thêm học sinh ra học trong giai đoạn tiếp theo. Có thể nói giai đoạn đó cực kỳ khó khăn. Đấy. Có cực kỳ khó khăn đối với ngành giáo dục trong việc thu hút học sinh. Mặc dù cơ sở vật chất lúc đó cũng được quan tâm, nhưng mới chỉ là nhà tranh, vách đất, rồi hoặc là có nơi có điều kiện hơn thì xây dựng nhà gỗ cho học sinh ra lớp, cũng đáp ứng, cơ bản đáp ứng điều kiện cho học sinh theo học là cũng là có thể nói là đánh giá là cũng ổn định. Nhưng với cái tiền đề là sự quan tâm như vậy và mở được 24 điểm trường, đây cũng là cái nền móng mà tạo điều kiện cho ngành giáo dục và sự chỉ đạo của chính quyền địa phương là quyết tâm mở thêm các điểm trường lẻ trong giai đoạn tiếp sau về sau này, và đến giai đoạn cuối của năm 2000 cho đến 2010 là đã mở thêm được 69 điểm trường lẻ đối với tiểu học. Có thể nói đây là cái giai đoạn khó khăn nhưng là cái tiền đề để cho ngành giáo dục đào tạo phát triển.
Khắc phục những khó khăn, ngành giáo dục Mù Cang Chải đã không ngừng nỗ lực để vượt qua, từng bước viết tiếp trang sử vẻ vang, mang tri thức đến với người dân vùng cao. Những giải pháp sáng tạo quyết liệt từ các cấp chính quyền, ngành giáo dục và cả cộng đồng đã mở ra một tương lai mới đầy hứa hẹn cho thế hệ trẻ nơi đây. Những con số về quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được phát triển. Như năm 2010, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có 35 trường, một trung tâm giáo dục thường xuyên với hơn 13.600 học sinh. Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, huyện Mù Cang Chải cũng đã thực hiện tốt nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và đề án rà soát, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2016-2020. Đây là động lực để giáo dục Mù Cang Chải thay đổi toàn diện. Ông Nguyễn Anh Thủy, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Mù Cang Chải cho biết.
Nếu như trong những giai đoạn trước, giáo dục của Mù Cang Chải mới tập trung cho cái việc là huy động học sinh ra lớp thôi, thì trong giai đoạn hiện nay, nhất là 10 năm gần đây, thì công tác nâng cao chất lượng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt và ngành giáo dục đào tạo Mù Cang Chải đã quyết tâm để thực hiện. Và đến thời điểm này chúng tôi có thể coi là có thể là sánh vai về chất lượng đối với lại các cái địa phương khác trong toàn tỉnh. Chúng tôi đã có rất nhiều hàng trăm học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Qua sơ bộ thì có thể là trên 700 học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, trong đó có cả học sinh giỏi quốc gia, và cũng có trên 300 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, và cũng có những giáo viên dạy giỏi quốc gia, và cũng nhiều có thầy cô giáo là đã được công nhận là đã được tặng thưởng các cái danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và vinh danh là nhân giáo ưu tú. Đặc biệt là trong giai đoạn này thì chúng tôi đang tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thì đây cũng là một trong những cái giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, và là một trong những cái giải pháp rất là toàn diện. Nếu như trong 60 năm trở về trước, toàn huyện Mù Căng Chải chỉ có 7 trường chuẩn quốc gia, thì trong giai đoạn từ 2020 đến 2025 này, chúng tôi đã xây dựng mới thêm 10 trường chuẩn quốc gia. Đấy, thì có thể nói rằng đây là một cái sự nỗ lực rất lớn, mà chưa có một cái thời điểm nào, giai đoạn nào mà có cái sự lớn mạnh và có được thành tựu vượt bậc như vậy. Đồng hành cùng với việc này thì ngành giáo dục Mù Căng Chải đang tập trung mạnh cho cái việc là chuyển đổi số ở trong trường học, xây dựng mô hình trường học chuyển đổi số, đồng gắn với lại xây dựng trường học hạnh phúc, trường học du lịch, trường học xanh, trường học an toàn, và đặc biệt là gắn với lại cái việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị bản hóa, bản sắc văn hóa của dân tộc, của địa phương, góp phần để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.
Có được diện mạo như hôm nay, bên cạnh phát huy nội lực, huyện Mù Căng Chải luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Những ngôi trường khang trang, những phòng học đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học được đầu tư xây dựng theo quy mô chuẩn quốc gia đã tạo tiền đề để các đơn vị trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Thời kỳ 2020-2025, huyện Mù Căng Chải tập trung cao độ trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, gắn với việc đẩy mạnh xây dựng các mô hình trường học hạnh phúc, trường học du lịch, trường xanh, trường học chuyển đổi số. Qua đó, chất lượng dạy và học có sự đột phá, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Ông Giàng A Di, bản Thái, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải nói.
Thì tất cả các học sinh cũng như cha mẹ học sinh rất là phấn khởi. Bởi vì học ở trên cái trường cũ ấy thì nó chật chội, thứ hai nữa là phải đi qua đường. Cho nên là cha mẹ với lại cũng như các cháu học sinh cũng không yên tâm. Thì từ khi mà có cái nguyện vọng mà chuyển xuống đây thì các cháu rất là vui vẻ. Mà cũng như phụ huynh học sinh người ta cũng rất là vui vẻ. Hôm nọ là đi vận động cho mỗi một khối lớp là đi lao động 10 ngày. Thì tháng sáng sẵn hết, kể cả mưa đi chăng nữa người ta cũng sẵn sàng. Đấy, thì cho nên là người ta cũng không có vấn đề băn khoăn lắm rồi, yên tâm rồi.
Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, ngành giáo dục huyện Mù Căng Chải đã đạt được nhiều phần thưởng cao quý, được Đảng, Nhà nước trao tặng. Đã có 95 lượt đơn vị được vinh danh, trong đó có 4 đơn vị được Nhà nước trao tặng huân chương lao động. Hàng trăm lượt đơn vị được Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các bộ ngành trung ương tặng cờ thi đua, bằng khen. Có 3 nhà giáo được công nhận là nhà giáo ưu tú, cùng nhiều danh hiệu cao quý được trao tặng cho các thầy, cô giáo và học sinh. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong thời gian sắp tới, cái giai đoạn 2025-2030, thì đối với huyện Mù Căng Chải thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục sẽ bám sát các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh cũng như là về giáo dục. Thực hiện, tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong thời gian tới với những định hướng, những giải pháp nó phù hợp với từng giai đoạn. Còn đối với giáo dục vùng cao thì chúng tôi cũng sẽ bám sát các quy hoạch về giáo dục của tỉnh cũng như là của huyện, đặc biệt là sắp xếp mạng lưới, quy mô mạng lưới trường lớp cho nó phù hợp trong giai đoạn tới này. Và đặc biệt là có một số đơn vị trường hiện nay thì rất là đông học sinh, thì chúng tôi cũng có định hướng sẽ tách một số các đơn vị trường lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý cũng như là công tác giảng dạy cũng như là nuôi dưỡng học sinh nó phù hợp với từng địa bàn. Một cái nội dung nữa mà chúng tôi thấy được cần phải tập trung đó là nhân rộng các cái mô hình về trường học Thứ nhất là về trường chuẩn quốc gia thì tiếp tục thực hiện làm sao phấn đấu đến 2030 là đạt 50% số trường chuẩn quốc gia. Từ đó sẽ nâng cao được chất lượng giảng dạy của các thầy cô giáo cũng như là cái sự rèn luyện học tập của các em học sinh. Tiếp tục nhân rộng cái mô hình trường học hạnh phúc cũng như là trường học xanh theo định hướng chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái. Thế và đối với Mù Căng Chải thì chúng tôi có một cái mô hình nữa là trường học du lịch. Thì hiện nay thì các trường học du lịch này thì cũng đã đang có những cái bước khởi sắc và cũng là phát triển tốt trên địa bàn. Thế và tiếp tục nhân rộng mô hình này để góp phần vào phát triển đề án huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch. Một cái nội dung nữa đặc biệt đó là cái việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở hay là sau trung học phổ thông, để thực hiện tốt cái phân luồng này sẽ tạo ra một cái nguồn lao động cho địa phương, có nghĩa là có trình độ cũng như là có cái nhận thức về cái việc học nghề để tạo ra những cái nghề ở trên địa bàn để tạo thu nhập cho bà con. Cái đó chính là cái mà góp phần vào cái công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn, với cái mục tiêu phấn đấu là 2030 thì huyện Mù Căng Chải sẽ không còn là huyện nghèo.
Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục không chỉ là nhiệm vụ mà còn là khát vọng của ngành giáo dục Mù Căng Chải. 65 năm xây dựng và trưởng thành với những nỗ lực không ngừng, sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo và tinh thần vượt khó của thầy trò nơi đây. Hành trình gieo chữ trên non sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới đầy tự hào. Giáo dục chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa tri thức, dẫn dắt những thế hệ trẻ vùng cao đến với tương lai tươi sáng hơn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Sau chiến thắng 5-2 trước Myanmar ở trận mở màn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục có một chiến thắng ấn tượng khi họ đánh bại Indonesia với tỷ số 5-0 ở giải futsal nữ Đông Nam Á 2024. Với dàn cầu thủ gồm nhiều gương mặt xuất sắc, chủ động di chuyển khắp mặt sân và tuân thủ chiến thuật, ban huấn luyện đề ra các cầu thủ futsal nữ Việt Nam nhanh chóng tạo lợi thế dẫn trước, họ sớm ghi đến 4 bàn thắng vào lưới Indonesia trong hiệp 1, qua đó tạo khoảng cách an toàn. Sau khi ghi bàn thứ 4, tuyển Việt Nam chủ động lùi về phòng ngự nhằm giữ sức, đồng thời bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn 2 phút, Indonesia mất bóng ở giữa sân khi thủ môn đã lên cao. Đó là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 5-0. Ở lượt cuối bảng A1 Nation League 2024-2025, Bồ Đào Nha đã hòa Croatia 1-1 khi họ không có sự phục vụ của siêu sao Cristiano Ronaldo. Phút thứ 33, Bồ Đào Nha tìm được bàn mở tỷ số sau pha dàn xếp tấn công chớp nhoáng. Nhận bàn thua, Croatia tràn lên tấn công, song cũng phải chờ đến phút 65 họ mới gỡ hòa thành công nhờ pha đệm bóng cận thành của cầu thủ vệ Josko Gadion. Chung cuộc, Bồ Đào Nha hòa Croatia 1-1. Tây Ban Nha đã kết thúc vòng bảng Nations League 2024-2025 với chiến thắng 3-2 trước Thụy Sĩ trong trận đấu có tới 3 quả phạt đền. Ở phút 32, Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền, Pedri là cầu thủ được trao cơ hội, nhưng đáng tiếc ngôi sao của Barca đã không thể đánh bại thủ môn Mogo. May mắn Jeremy Pino đã đá bồi đưa bóng vào lưới mở tỷ số. Phút 43, Josen Monteiro đã tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ khi dứt điểm kỹ thuật quân bình tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách Thụy Sĩ không kéo dài quá lâu bởi chỉ 5 phút sau, Brian Ginn đã có khoảnh khắc tỏa sáng trong vòng cấm nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha. Phút thứ 85, tới lượt Thụy Sĩ được hưởng quả phạt đền và Andy Zekiri dễ dàng đánh bại Sanchez cân bằng tỷ số 2-2. Đến phút bù giờ đầu tiên, trọng tài lần thứ 3 chỉ tay vào chấm 11m. Zaragoza là người thực hiện thành công quả phạt đền để mang về thắng lợi 3-2 chung cuộc cho Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Ruben Amorim đã chính thức có buổi tập đầu tiên của các cầu thủ Manchester United tại trung tâm huấn luyện Carrington. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã triệu tập ngôi sao 16 tuổi của học viện là Godwin Kokunki tham gia buổi tập luyện đầu tiên của một đội. Trung vệ đã thường xuyên ra sân cho đội U18 của MU mặc dù còn nhỏ tuổi, anh sở hữu chiều cao 1m96 và chơi rất chững chạc. Godwin Kokunki được dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng, anh hoàn toàn có thể sớm ra mắt đội 1 nếu tiếp tục trưởng thành.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 11, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ.
Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.